Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể chuyện Xa Lánh Trần Tục, dệt được một bức tranh thương yêu. Đức Thầy từng kể, tôi quen tánh chất từ nhỏ tới lớn, chỉ bố thí giúp đỡ thôi, không có làm gì mà lợi lộc cá nhân, buôn bán video, lấy tiền bán cassette, lấy bạc không có vụ đó. Thành ra tôi nghèo, lúc nào cũng thơi thới, sung sướng. Tôi không có tiền nhiều mà tôi không có bận rộn vì tiền. Tiền nó không có hại tôi được. Tôi lúc nào tôi cũng không có tiền. Ở đâu tôi cũng khỏe, không bị bám víu bởi tiền bạc, không bị bám víu về tiền bạc, địa vị, lo lắng đủ chuyện. Khổ, cái trí nó không có được sáng. Tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian, hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tâm và trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thật sự, mọi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có nơi an ngự, mà bỏ ta bà xuống thế đây để học hỏi, rồi càng ngày càng dũng tiến hơn. Vì nghịch cảnh, rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí, xây dựng đức tin của chính mình, tin nơi khả năng sẵn có của chúng ta mới khám phá và khai mở ra nhiều hơn nữa. Tại sao Đức Thầy nói, xa lánh trần tục? Người tu muốn sớm đắc thì phải làm sao? Khi Thầy giảng thì tâm thức của Thầy cũng đang học, vậy điều Thầy giảng là do Thầy hay do bề trên xuống qua Thầy? Tại sao chữ Đức Thầy lại được độ? Thanh tịnh mới là chìa khóa của tâm linh để tiến hóa. Người ta nói Đức Thầy là Đức Thích Ca tái thế là sao? Người không có hành thiện nhưng lúc nào cũng nghĩ về Thầy, vậy khi chết họ có được về với Thầy không? Thể xác này là linh địa, cái tiểu thiên địa này là linh địa của Thượng Đế. Cách một tuần lễ, con gặp ông Tám, hai ngón tay của ông Tám để sau đầu, con không còn oán giận, mặc dầu con muốn thử giận trở lại cũng không được. Vậy con muốn xin bộ đầu này mãi, con phải làm sao? Ai đã nói với Thầy, tên của con từ rày về sau phải dùng Lương Vĩ Kiên, không có cho dùng Lương Sĩ Hằng. Đức Thầy có nhắc đến Babilắc, vậy Babilắc là ai? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Tôi đi, các bạn mới thành tâm tu. Tôi muốn tôi chết liền để cho các bạn thành tâm tu. Chứ tôi ở hoài, cứ là đà hoài, là các bạn tu chậm lắm. Hành rồi sẽ thấy, bỏ được nghiệp tâm rồi nó nhẹ nhàng. Khi bỏ được nghiệp tâm, thấy gia đình vui. Cái đống này, tưởng đau bùng, nhưng mà là sen đang vươn lên. Gia đình vui lắm. Thành ra, từ ngày tôi tu, quý mấy người gia đình, tới nó bóp mũi, hay làm gì, tôi thương lắm. Nó thương tôi nhiều hơn, nó thương tôi, nó mới phá tôi, không cho tôi tu. Nhưng mà tôi cương quyết tu, để tôi dẫn nó tu. Tôi đền đáp trở lại bằng một cách thực hành để ảnh hưởng nó, thì nó mới huề được. Chỉ giờ người ta thương mình không biết thương người ta, không được. Mình phải biết tu nhiều hơn để thương người ta, ảnh hưởng người ta. Tùy tâm mà độ, tùy thức mà dẫn, mà giải. Trong nước mắt, Đức Thầy từng nhắc, chúng ta dệt được một bức tranh thương yêu thật sự, đùm bọc lẫn nhau bất cứ gốc trời nào mà chúng ta có thể biết được, đó là sức mạnh của Thượng Đế. Sau đây, trích lại lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta nhớ lại những hình ảnh của Đức Thầy thương yêu khi người còn tại thế, trong tình thương cho nhân loại. Xin mời các bạn theo dõi.
Hồi trước tôi tu có mình thanh vắng ngồi trong góc tu thiền, ai đi ngang cũng gõ đầu đá đi thì kệ, không chơi với ai hết, nguyện không chơi với ai mà từ sau cái họ đồn hết tới đại nhà, tôi đâu có đi rủ ai đâu, ở nhà tôi tu không chơi với ai, thấy đời chán, cả gia đình ghét mình. Người này đi ngang gõ đầu, người kia kéo được mũi, người kéo lỗ tai, phá. Sợ thương mình, không cho mình được. Người tôi thì tự nhiên tự động nó sáng suốt nói ra rồi hết. Bao giây đầy nhà, chứ nào giờ đâu. Tôi tu một mình à, không chơi với ai. Bạn bè mà uống cà phê tôi không đi. Xa lánh trần tục. người tu muốn sống đắc thì dọn mình một chỗ để tu phát triển, mỗi năm mới khác, khí sắc mỗi năm mới khác, thay đổi. Mình cố gắng ngày đêm mình ở tu 6 tháng tới 7 tháng mặt mày thay đổi phát sáng. Tôi tu đến nỗi không gia đình ghét, tôi cũng làm phiền họ, tôi cũng xin cơm mà ăn, tôi tự nấu để ăn, mà tôi cũng có đồ ăn gì nữa, con đồng bạc mua 10 trái cà để dành một bữa ăn trái cà nữa, ăn tạm để sống mà. Là tôi anh em không có đi làm, đi tìm cái tâm linh, tìm cái cõi vô hình là cái gì, sau này ra làm việc. Trong lúc tôi làm việc người ta không có bao giờ, người ta muốn đuổi rồi. Tôi nhịn nhục và tôi lo cho họ nhiều hơn, họ muốn đuổi họ thương lắm, họ đưa hết tất cả giao hết việc cho mình, thương lớn nhỏ ai cũng thương, là do cái hạnh đức tu học của mình ấy. Cho nên người tu nó lỡ về đời mà lỡ về đạo. Lúc tôi tu mấy bạn đi ngang đá tôi, tao đã nghèo rồi, mày đi tu ăn cơm dưới muối khổ cực, đứng khóc, nó đánh lên. Tôi mới thấy kệ, tao chết bỏ mà kiện kỳ này, người ta không muốn sống nữa. Là tu, nếu mày điên thì nó đưa vô nhà thương điên. Cái bạn bè nó đi chơi hàng đêm mà nó chơi vậy nó ghét rồi. Nhưng mà tôi cố gắng được tôi tới bây giờ gặp mấy người đó tay rung, chinh rung, dạ khăn như thế này. Thấy tôi càng ngày càng trẻ, tao mà biết vậy là tao tu rồi, nó phải cứ vợ chi mà con đâu mà bây giờ tay rung, chinh rung. Tôi càng ngày càng trẻ. Tôi nói hồi đó tao nói mày đâu có tin, bây giờ mày già rồi, tới tao trị bệnh nha. Không kiếm tiền, ngày ăn trái cà nó thấy ở Việt Nam tụi nó chạy nữa, mày còn ăn trái cà còn ngon hơn người ta nữa, dễ mà. Tụi nó thôi mày ăn cho ta ăn với tao liền 2-3 đêm nữa được không, mà ăn 3 giờ kia thôi, ban ngày không có ăn, bởi vì không có củi nấu cơm, phải đi đụng giấy ngoài đường gì đốt nóng cái nồi cho nó chín, khuya người ta ngủ hết rồi mình nấu đụng rác nấu. Nấu rồi ăn, ăn rồi thôi, không làm phiền ai nữa. Đi bộ, đi từ chợ lớn xuống là cao, nghe ông tư giảng mấy câu đó, đi bộ về. Ăn ngày có buổi đó, 3 giờ kia đó. Nhưng nó cũng sống nhanh, đâu có chết. Mà đi nhẹ nữa. Không làm phiền ai hết. Sau này cái trí nó mở lên thì cả gia đình họ phục, giảng cho họ nghe ai cũng phục hết. Mấy người xung quanh nói, thằng này nó giờ nó thành Phật, như luôn thành Phật. Tôi không biết làm Phật đâu, nhưng mà thành Phật cũng được. Rồi họ cho tiền mua một miếng đậu hũ, thôi cho mẹ ăn miếng đậu hũ, đừng ăn trái cà. Đồng bạc đồ hủ tiêu á, nghĩ yên dương, đồng. Cho mày nghe đồng, mày muốn đổ ăn. Ăn rồi ngồi đó vui thiền vậy đó. Mình thiền thanh tịnh, mình thấy cảnh giới khác, mình sung sướng. Thay vì họ không có đi được, họ khổ. Cái quen cái tánh chất từ nhỏ tới lớn, chỉ bố thí giúp đỡ thôi. Không có làm gì mà lợi lộc cá nhân, buôn bán gì. Bán video lấy tiền, bán cassette lấy bạc, nó không có dụng. Thế nên tôi nghèo, lúc nào tôi cũng thơ thớ sung sướng, tôi không có tiền nhiều mà tôi không có bận rộn gì tiền. Tiền nó không có hại tôi được. Tôi lúc nào cũng không, tôi không có tiền. Ở đâu tôi khỏe mạnh. Không bị bán biếu bởi tiền bạc. bám víu về tiền bạc địa vị, lo lắng đủ chuyện khổ, thì trí nhận được sáng. Tôi thâu tiền thì tôi tỷ phú rồi. Bây giờ mấy người tới ngồi nghe, người trao được 5 đồng ai cũng bằng lòng hết. Từ 5 đồng hết, từ chịu liền hết. Thì tôi đi biết bao nhiêu cả thế giới người trao 5 đồng tôi biết bao nhiêu tiền. Không có. Mà muốn nghe tôi nói chuyện cho người 5 đồng tôi nói là người ta chịu, nói chuyện chơi là cũng khoái. Người không có nhận tiền, nếu nhận tiền nó giàu lắm rồi. Của thiên trả địa mà lấy làm gì? Cái xác mình là ông trời cho này, của này, ngày nào mình chết cũng làm đặt ăn, đâu có giữ được. Mình còn đi dành miếng giấy để làm cái gì nữa? Mình miếng giấy là tất cả mọi người nhìn nhận. Bây giờ mình ở cho mọi người thương, mọi người nhìn nhận, mình có hành đức tốt, có thích quà đâu, có tình thương yêu với mọi người là đủ rồi. Đó là mình có tiền, không biết tiền làm gì, cái đó là gốc có tiền bạc. Bạn cứ tu rồi cứ nhịn nhục, mình cũng có kết quả thôi. Nhịn nhục thì nào tốt không? Không có lỗ vốn. Chính tôi là người nhịn nhục, tôi mới thấy được, thấy được kết quả thôi. Tuổi trẻ mà chịu nhịn nhục được tương lai gia đình tốt lắm. Có hòa khí khó thất bại. Những người nóng nảy dễ thất bại.
Nói thật, chúng ta không nghèo, chúng ta còn sức không nghèo. Chúng ta mới giúp người nghèo không có khó khăn, băng lên lúc thì được. Tôi nghèo nhất trong đám này, nhưng mà dành cho mình có tiền ta cho tôi cũng gỡ cho những người nghèo đủ chuyện, việc này việc nọ chứ tôi đâu có dám xài đâu.
Thì có phần nào tôi xin chia sẻ tất cả là 4.000 đô la.
Tình thương và đạo đức trong thực hành chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta dệt được bức tranh thương yêu. Thương yêu thật sự, đùm bọc lẫn nhau. Bất cứ góc trời nào mà chúng ta có thể biết được. Đó là sức mạnh của Thượng Đế. Thành thật cảm ơn sự phát tâm của các bạn.
Còn cái câu hỏi này nó hoài về vấn đề. Có hôm qua anh Lạc nói là thầy năm 1999 thầy ra đi. Còn có nhiều văn đạo nói thầy sao sống sau năm 2000. Thế này cho mấy câu đó hai người câu hỏi trái ngược nhau chứ thầy cho chúng con được.
Không phải rồi. Chuyện đó phải hỏi tôi. Hỏi anh Lạc thì anh Lạc nghe người ta sao anh Lạc nói vậy thôi. Còn chuyện của tôi, tôi cầu đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Tôi đi các bạn mới thành tâm tu. Tôi muốn được chết liền để cho các bạn thành tâm tu. Chứ còn đâu ở hoài cứ là đà hoài là các bạn tu chậm lắm.
Nhưng chúng con còn vị văn đạo nghe hay thích nghe vậy, vị văn đạo khóc. Chính con cũng khóc. Thầy đi. Chúng con cần thầy để dạy bảo chúng con thêm. Và chúng con rất nhiều người.
Bây giờ biết như vậy ta tu đi, còn 4 năm nữa đi mất rồi, bây giờ ta ráng tu tới 4 năm mà nếu mà còn tu giỏi thì ông ở lại chơi với mình.
Thầy có nói, khi thầy giảng thì tâm thức của thầy cũng đang học. Vậy điều thầy giảng là do thầy hay do bề trên xuống qua thầy?
Nếu tu đi lên rồi không bao giờ tôi giảng được. Bên trên không chiếu sáng tôi giảng được. Ấp minh mẫn mới dạng. Cái ấp không có minh mẫn dạng không được. Mà mình không cố gắng đi lên mà không bao giờ dạng được. Tới đó mình có được.
Có người nói thầy gambling để kiếm tiền giúp cho người nghèo và để đậu cho những kẻ cần thiết. điều đó nghe mình có đúng hay không, tôi cần gì bắt. Vậy tôi thấy tôi đang hai cái nhân viên, nhưng mà với cả hai người sao khổ không ai biết gì mà bảo vệ đối mà họ chỉ biết người nghèo. Vì đó tôi thấy người thì quân mình cho tôi thấy cầu xin Chúa để giúp đỡ. Những cái đó của chúng ta là đưa qua mọi sự những cái gì chúng tôi đã thắng chính là sự lạc. Cái gì mà Phật Pháp một lần trở về mặt Ngài nó thấy đâu mà nó không quen chỗ nhà giàu đó làm cái tiền không đó mình lấy tiền mà không biết chuyện mà lấy tiền vô mất chuyện đó.
Phật hồi xưa không có phương tiện như mình. Phật ngộ người rừng tôi chứ đâu có phương tiện gì đâu. Đã nhưng có phương tiện đầy đủ để cho nên là cố gắng làm như thế chứ. Thật sự. Thiếu hành chứ không phải bại bị gì hết. Nha. Thiếu hành. Cái việc cố hành là nó đi tới.
Không hành thì
nó không có. Ba không hành bây giờ ba đâu có nghe măng nói gì đâu, cứ cúng nè, cứ tính cúng rồi là xong. Ông Phật biết rồi, ông Phật giải gì thì mình nghiệp mình tạo rồi, bắt ông Phật giải xạo đi xạo chứ đâu đi học cái gì đâu, đi xạo thôi đúng nguyên lý như vậy thì Phật Phật bác phải tự giải mình ha, đi xạo với ông Phật làm cho mất ha. Thấy rõ ràng tôi nhỏ tôi cũng đi xạo với Phật chứ tôi có làm gì đâu. Chưa thấy hình mắt hồn lại, chưa thấy mắt hồn lại. Sao tôi thấy phải tới gần ông thấy ông không có đá mà ông không biết mà giờ cái chuyện đó cũng cửa gõ thế là nghĩ cặt tông, không phải là cái ông quan thánh nghĩ cặt tông mình làm mình to vậy. Thấy nó sợ, mình vô có gì hết. Chưa tôi lên cái lầu quan thánh tôi ngủ trưa nên đó. Nó thấy con ma là không? Nó không có thì sao? Mình thấy nó dấn thân nghiên cứu. Nó thấy chỉ hình độ nó rồi, nó nhổ râu nó cũng bằng như vậy. Tôi đã nhổ râu rồi tôi biết. Không có anh chung nhé. Không có anh chung nhé. Thật nó mới vậy. Còn có ông thì chân ta là quá ấm. Để sẵn mua cái pháo, để dưới dế, để ấm tiện, những mờ gãn lên. Đấy, bắt cặn bắt nốt một cái đùng nó chạy gì đó. Thế ấm dở hơn cái pháo, không biết ai được. Chịp mình, không được. Nói anh tôi dẹp cái trang mới đi không đúng được. Anh lời cũng xin dịch tôi. Nhờ cái chuyện này. Thì bất lòng chứ nó. Thử thiệt giả mình thử. Sợ thì không thử. Thử là không sợ. Chắc mình chết rồi để khám phá những người kế tiếp khỏi bị lầm lạc.
Má không ngày qua anh nào xuống đây không?
Tôi bắt gặp cô ma ở biển, thì cô ma ở biển khai thiện gì, đi vô buồn khai thiện được. Chơi cái này không có cái đó không chơi được. Tôi nói anh bây giờ làm không được. Nếu mà mình tiêu mình tin nghe là mấy bao gạo. Mấy bao gạo.
Chỉ như cái truy tận gốc thì không nói gì hết. Ngày hôm nay tôi đi tới chỗ mà tôi giải thích về vô sanh mà hiểu được nguyên lý vô sanh mà không còn mấy chấp nữa. Không còn thiếu thốn, không còn nghèo khổ, vô sanh không thiếu thốn, nào tâm đầy đủ nhẹ nhàng.
không bị cái bóng đèn bệnh, không bị thằng đô la gạt. Nhớ giữ tâm tu là được. Chuyện trợ Phật nó là không còn mê chấp nữa, nó làm trợ Phật rồi. Trợ Phật mà còn mê chấp cái đó là ma quỷ. Chấp đằng này, vỡ đằng nọ là ma quỷ, không phải trợ Phật. Chắc chắn kỹ mặt nó nói là như thế. Còn vỡ chấp không phải trợ Phật. Trợ Phật chỉ có chung yêu, tâm mầm móng chung yêu là trợ Phật. Thương yêu quá độ chúng sanh chúng ta. Tất mất chúng sanh chúng ta không bao giờ đi. Người thế gian như là niết quan quá hồ đó, nó coi chừng là thần phạt rồi. Nghe không? Nói vậy nó thiệt ra không có cái gì phạt. Nó có luật nhân quả đó. Tu cái sáng khám phá Phật tu là khám phá nhiều việc. Nói một câu người ta phải nghe, mình đã chiến trí mình đã thực hành. Không có xạo, không nghe theo, thực hành, thấy chứng nghiệm như vậy, nói như vậy thôi. Mọi người cần nói sự thật, đó là Phật tâm. Gạt mình mãi làm sao mà kiếm được Phật được. Đó, mình sợ đâu kia sợ. Không chịu hành, không có tiến hành. Cho nên tôi nói, trẻ lớn đừng có trí là ông dẫn tôi đi coi mà ông Phật còn này, không cộng nữa rồi. Ừ. À, chúng ta động đó mày, nghĩ chưa? Kêu ông một bát. Tôi hỏi ông lại, ba ngàn, trên ba, cả trăm ngàn là chẳng thấy hết rồi. Hả? Phật là Phật độc khùng. Chẳng đi coi hết cho nên Phật của mình đấm khùng, xuống chỉ và quan âm cho nên ông mình chai sanh đó, có phải bảo âm thiệt. Tôi con người tôi không có cái gì hết. Nhưng mà tôi ngồi giữa cái chùa này á, phá mây cho Phật. Hồi đó tôi thích phá mây, ngồi với bà đứng xung quanh, nhắm mắt. Cắm hết gọi cho mình bà trên đây để sự ở nhà đâu tính chạy theo đó thì tôi vô đó tôi nghe với bà này tôi nguyên được năm bao gạo bà kêu bao gạo ghi lộn nha trong bếp nha tôi nên tôi theo tôi có nhà cửa tôi có cái xe hơi chút xíu đó thôi tôi có nhà nhưng mà nhà cửa không có đẹp mà ông trụ trì đó cũng ông lớn á ông một tiếng đồng hồ nhí cầu cũng một viên ông ta đi đâu từ cái nói chuyện là ông khói ông ta đi đâu ông hỏi tại sao là anh từ nên bắt bị tận trên phá địa ngục cứu tâm linh cứu hồn nhưng mà không muốn được cứu thì nó kéo lại tới giờ nó bóp đầu á không có cái nhí chứ không phải cái gì hết nói chuyện tôi nãy giờ đâu pháp thì ông quỳ xuống ông tôi là Thích Ca tư thế tôi nói tầm bài Thích Ca tới thế tôi nằm bán hà Thích Ca gì hết ông quỳ xuống tội nghiệp đê tôi chửi lớn ông không có được làm vậy tôi không tới chơi nữa bữa sau tới chơi rồi cam tăng kiếp rồi nên ra trẻ cam nghĩ ăn cỡ được không rồi để cho tôi nhưng mà ông tao không dám xin bằng bạc tôi không được cứ xin bạc đi xin cái khác tôi này thì mấy ông đó ông sợ tôi bao nhiêu năm ông ngoan được đâu mà bây giờ ông nghe chân lý ông rùng rợn cho nên một khi tôi tới là ông giữ lại mấy tiếng đồng hồ để cho bác đỡ tay đâu khi con đi về là bắt đầu ông ta đi đâu cho nên tôi tới nó xin lệ chút gian ra nhưng mà tôi đi nó ốp lại chỉ dẫn tôi không chịu ông sợ ông sư lớn ông vỡ phạt là ông mất mấy triệu bạc trong bờ có mấy triệu bạc mà ông đứng buôn bán, các bạn bài hôm qua ông lập chùa, lập chùa ông có mấy triệu bạc mà.
Thưa thầy, con không có câu hỏi gì hết, nhưng mà con thấy chị Huệ có phát tâm để mà nhờ thầy làm cho anh trở về Việt Nam, thì con cũng muốn phát tâm cho rất nhiều.
Quý lắm, cần đưa tôi là bản thân của mấy người nhà, cứ gì đưa đây không cho. Cảm ơn. Bao nhiêu ta bạn đã biết bao nhiêu tiền như thế, không nói gì hết. Xin phép mở ra nhé. Được hai phần. Cảm ơn.
Cảm ơn. Con làm phước, con được phước đó nha. Ráng làm. Nghiệp con, nghiệp con nặng á, làm cho nhiều rồi mới giải nghiệp, tu cho nhiều nó mới có pháp lực. Phải rồi, cái đó là lục căn lục trần con nó ngu dại, dâm tánh phát triển, bây giờ con lãnh đủ. Hả chứ sao? Anh ông là vậy, tâm làm thần chịu, vui lên, được khóc. Tao làm tao chịu, tao hưởng. Ok. Con tự xuống thì con ý thức tự xuống cho ta làm thở tóc không trả tiền mà còn còn phản tao nữa, tao không làm. Nó làm thở tóc nhiều năm rồi nó không có trả tiền nữa, nó còn phản nữa. Thì con tự làm đi. Con hứa con phải làm. Con không tự cứu ai. Con má cứu con không được mà ba cứu con không được. Con phải tự cứu hết rồi. Lớn tuổi rồi. Khóc để thức tâm, khóc để hiểu mình chứ không phải khóc để biểu diễn đâu.
Tôi vừa bắt đầu Linh Chi đi với thầy đó. Linh Chi, tôi bắt đầu.
Thầy nhiều quá, cảm ơn con cảm biết rồi.
Tôi vậy. Dạ, tôi nhớ là hội trưởng, bởi vì ổng người Quốc Kỳ, à không ai cút cho tôi, sợ đi ra đường đó.
Dạ, con kính chào thầy, kính chào quý vị. À, con cứ mỗi lần con cứ nhìn thầy con cứ thắc mắc hoài. À, con làm cái mấy người già, người nào già da cũng nhăn nheo ấy, rồi đồi mồi đủ thứ ấy, mà da thì đẹp quá, con ráng nhìn nó gần mà thấy thầy cũng không có nhăn, mà nó bóng nó đẹp quá, da con cũng bằng da thầy. Thầy có gì chỉ con đi thầy.
Dạ, con phải vui, con thấy cuộc sống vi diệu của trời đất cho con. Có chân, có tay, toàn bộ tự động. liên hệ với cả càng không vũ trụ thì con không bao giờ lúc nào cũng không vui. Cảm như con rơi siêng năng tu hành thì từ già là trượt khí to lớn gồ ghề thể xác trượt khí, mà mình tu nó càng ngày càng thanh nhẹ. Người đó phải trẻ, cái trí tâm cũng thanh nhẹ, không có nghĩ chuyện thắc mắc. Như con bây giờ có con, có gia đình, phải học cái đường lối tha thứ mà phải thương yêu. Không phải tha thứ không đâu, tha thứ không chút nữa giận ra là mặt nó nhăn, da nhăn. Tha thứ và thương yêu thì tâm thức con mới là từ bi. Từ bi con Phật nào mặt nhăn đâu, ổng không có tính toán mà mặt nó có nhăn. Tính toán chừng nào thì mau nhăn nhìn đấy. Thuốc của trời mà không biết xài khổ quá.
Nghe vậy thôi, nhưng mà mình nên tin thầm rồi sẽ thấy bỏ được nghiệp tâm rồi. Khi mà bỏ nghiệp tâm rồi thấy gia đình vui lắm. Ôi cha, cái đấng này cứ tưởng là buồn nhưng mà nó cũng là sen đang đang vui lên. Gia đình vui lắm. Thành ra từ ngày của tôi quý mấy người gia đình, tới bóp mũi hay làm gì cũng thương lắm. Nó thương tôi nhiều lắm. Nó thương tôi, nó mới phá tôi, không cần tôi tục. Mà tôi thương tiếp tục để tôi dẫn thật tôi. Tôi lại đem đặt trở lại bằng một cách thực hành để ảnh hưởng nó. Thì nó mới quê được. Chúng ta chỉ chờ ta thương mình không biết thương ta không được. Mình phải tu nhiều hơn để thương ta. Ảnh hưởng ta. Còn những người nào mà chữ ông Tám cũng vậy, hao hết miếng tốn tinh thần. Nhưng mà nó được độ. Mình chữ ông Tám nó thương, không niệm nó. Từ từ nó đi tìm ta. Vậy, nó khác chỗ đó, nó được thoát ly. Tới tận nhà nó biết nó. Cho nó thường được. Cái hùng dữ nó ra hết rồi, ta thực hiện một tham dự nữa. Nhưng có nghe. Cho nên là từng thứ nó biết bao nhiêu chữ, nó tôi lấy này, tôi lấy bề, tôi thua 50.000 đô la. Trời ơi, nó mời tôi đi chơi mà nó đưa có 800 mà nó nói tôi thua 50.000 đô la. Mà 800 tôi trả lại nó, không có lấy tiền đó. Tôi ăn tôi trả lại nó mà. Cũng cho mượn ấy mà. Rồi nó mới đi hỏi gì đó, đi học gì đó, đi kiên ở đâu. À, rồi nó đi tới... Nó theo năm mai là viết báo như người ta nói là tôi đúng vậy, nó phản rồi nó chửi tôi. Nó đâu có, nó phản chừng nào là thương gì này. Chửi tôi mà. Rồi anh đi theo năm mai đuổi ra bờ biển 3 ngày 3 đi, không có con đâu thầy. Thế nào nó đuổi nó lấy con thiền không tập con theo rồi.
Không
rồi tôi nghĩ anh cũng biết cho. Vô thì bây giờ. Cái chuyện này nó có đói mà. Đi theo chuyện. Như người ta đúng. Mày theo sự phù hữu thì mày theo phù hữu chứ mày theo tao. Người khác là tao đuổi rồi đó. Bảo thiên kiến mà chữ tao cũng chuyện mà. Nó không có gì. Muốn đến chồng, chọc con trăm. Lên trăm có được lại phù
hợp. Dẫn đi ăn cơm rồi lại cái kia nọ. Nó ngồi nó nhìn nó vào. Thằng nó thương tôi rồi chứ tôi không thương nữa. Tôi phải thương nó chứ sao. Rồi cái đi ăn rồi sao? Để hả? Cho con đi chơi xài. Ngồi hả? Mà từ lát ra thì giờ là 4-500 đó. Tôi nói thầy thì không có tiền, tao không có tiền. Nhưng mà đi theo hả? Cái nào ăn được cái con này?
Thấy chưa không? Đi một vòng ăn 600 đô la thì đưa ông đi xuống dưới bấy, bây giờ nó là tiền của con thôi, không phải tiền của tao. Nó là thiệt, đâu cũng có tiền đấy. Ngán quá, đâu cũng có tiền đấy. Không, không có tiền nữa, chút là ăn tiền hết. Cái đó là trả lời cái thơ. Rồi bữa sau nó mới minh tính ông Lát Viên Khách á. Nói câu này là thử bản đạo, câu kia. Anh đổi lại. Muốn đổi cũng được. Chuyện đời nó đổi nó học chứ, mà nó có giữ nó học chứ đâu phải tôi học được lắm. phải không? Nó chửi tôi là nó học bài học của nó, mà nó đổi lời thì nó tự sửa nó, nó phải sửa tự được tôi nên làm sao bói nó được. Rồi về tới Montreal rồi anh nói bây giờ thầy đi đâu, con đi đâu? Viết cái thời yêu cầu nó cấm khẩu không nói chuyện, bây giờ sợ người ta hỏi nhiều quá. tao bây giờ đi chơi bờ là tới đây là chết nhé. Bởi vì giờ đây tôi nói tôi hỏi mày học được cái pháp gì, nên để học tinh đại pháp, sẽ học tinh đại pháp mà tốn mấy ngàn đô la mắc quá đại pháp đàn bà Mỹ học tinh đại pháp cũng rẻ. Mày học tinh đại pháp nó mắc quá, cười anh không nói mà anh cười mới đến trúng cái chuyện của nó rồi cười quá kinh. Anh đi đâu? Bây giờ anh ngồi đâu thì nào? Anh chạy vô làm việc cho ông cha, nghĩa là bưng service đồ ăn của ông cha. Ông cha chở ở đâu luôn, tháng đắm đồ may mặc thì ở đâu. Thì anh thấy là ông già anh cũng bỏ, mà cái gì cơ sở inspector của anh cũng bỏ. Anh làm đó ngon, xe hơi của anh mà dẫn bạn đạo đi chơi mấy ngàn cây số cũng là hãng gì trả tiền chỉ tên rồi ăn chung rồi liên đi với nó hoài thôi. Từ từ đem rồi ông từ kia rồi cái gì ông bây giờ ông vô đó ông ngồi thiền, bây giờ thương tôi cũng như là ba rồi, việc gì cũng cơ hội mà thôi. Trên đời mình thấy không có ai thương nó mà thôi. Chửi như vậy mà không có thấm thiết, nên mình chửi nữa mình chưa có thấm, đi mình quá nó có tới tạm. Thấy tao ở đây nhưng mà tao không tại. Chửi đi, chửi có tới đâu. Chửi riết thôi. Vậy thương. Rồi anh bằng gì vừa rồi vừa rủ, không biết sao nó không có đi. Còn ở lại. Đi theo được tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà xài, chỉ có xài là anh có mấy ngàn đô la xài hết. Tưởng là đi theo từng đa từng, cái đó đi sâu từng á, học sâu từng tưởng là đắc đạo rồi. Ở vô mình tưởng sâu từng để là nhiều lắm, anh đem mấy ngàn bạc là đủ sâu từng để là đắc đạo, nhưng mà để là không có đắc phi. Tội nghiệp. Năm mai anh thương rồi đó. Thanh cũng thương rồi đó. Anh Bằng cũng thương, nhớ hoài. Nhắc hoài thì tôi phải chiếu hoài. Thương rồi đó. Không biết tôi có khi gì đâu mà toàn là chuyện quán của đời mà tôi thấy tôi cũng có buồn. Vì ai giận tôi bây giờ thế gian chờ người ta thương cũng lâu mà chờ tới mong người ta giận mau hơn. Mình có điểm chiếu ra ta để dành làm gì, phải không? Họ dẫn để thấy cho nên các bạn học cái hạnh đó là các bạn không có bao giờ khổ giây phút nào, không có lo thằng nào dẫn tao thương nó, tao yêu cho nó, tao có quyền năng bao nhiêu tao trao hết cho thằng đó, tao yêu nó sướng nữa. Mấy ông có làm cha, mấy ông có thật sự để con làm cha, mấy ông có cái tâm còn hơn tôi nữa, thương con còn hơn tôi nữa. Mà tôi là cái thằng không có con nuôi không, mà tôi thương, tôi học cái tâm còn thương tất cả. Có nghe lại. Thế nhưng chú Ngầu ở Việt Nam, một tháng, chú cũng tắm cái sông. Cười chứ làm gì nữa. Một Tết mà ta nhà chút tao chết sớm mà tao mình có sức chân cha nó đủ rồi đó. Chơi vậy đó. Chú Ngầu rồi với bà hồi với em là một phe chậm tám chơi không à. Không là từ nào vậy chậm không. Vì cái đó phe nó lập của tôi lập ra. Chửi đi chửi trước mặt không vậy. Vui lắm. Từng nào nó vô chống nặng chửi đúng gì hết. Rồi chặt là thua, thế thôi thì thua. Từng tới ông biết được, ok. Bây giờ nó nhức thơ ra nó, ông mua tôi cái thuốc này, bố hỏi mua tôi vỏ xe hơi này, thì giúp tôi mấy chữ là hả đúng không? Nó đi cha đồ gì tôi cũng phải mua cả nó, tôi đi vào đâu giờ mà đâu có bỏ được. Nó giữ cái thời đọc anh đọc là sung rồi, sung đồ nó ông mua hay giờ hiểu Đài Loan lắm, không mua hiểu khác nữa, chỉ định nhé. Mua thuốc bổ phổi rồi thứ này, thế này, thế này.
Cú băng mà ông Băng đã nói đó đó là hoàn toàn khuyến tu và chỉ rõ cái tương lai biến chuyển của khoa học. Còn khoa học và siêu văn minh, cái đó nó có cái chương trình của Thượng Đế từ lâu. Bây giờ cái chương trình của chúng ta là đang ở cái xác thân này, không lập lại trật tự, không có bao giờ có cơ hội được thấy cảnh đó. Thì nhiều người đã tu và đã thấy cảnh tươi đẹp trong một thoáng qua, trong một giây, mà cảm ơn cái chuyện tu và về thực hành. Thì phải giữ đó và để tiến. Cho nên hồi xưa người ta nói có máy bay, ai mà tin? Ngày nay có máy bay rồi. Rồi bây giờ bác Văn nói vậy, ai tin? Nhưng mà cái ngập ngã châu bao ở Việt Nam rất nhiều. Thì tôi mong rằng nhiều người tu rồi sẽ thấy, đi vô đó mới thấy. Vàng bạc không biết bao nhiêu, nhưng mà chuyện đó không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ nói sơ chút thôi, những cái chỗ tôi cũng có đi, tôi cũng có giữ, nhưng mà không phải nhiệm vụ tôi đi nói chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là nói về khuyến tu và mở tình số trong cơ thể của mọi người và thấy rõ cái tiểu thiên địa này là căn nhà của chúng ta đang tạm trú, và để thức tâm và để dẹp cái lòng tham, dẹp cái sân si, dẹp cái thù hận, dẹp sự mang tối trong nội tâm, mới đi tới sự sáng lạc và để tiến học như đó. Hỏi bây giờ bác Băng nói như vậy, bác không có phải người tên được nhiều kiếp, làm sao bác nói được cái đó? Kêu một người khác bày đặt để ngồi nói chuyện như bác nói được không? Cho nên mấy người phải hiểu rõ là người có tên và có cái trật tự đó. Cho nên chúng ta có tên rồi chúng ta cũng đạt được cái trật tự. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Cái đó không phải là làm sao động tâm hồn của người tu, nhưng mà thật sự xây dựng cho người tu trở về với trật tự chính học. Phần hồn chúng ta rõ ràng hơn và thấy cái hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này và lập lại trật tự cho tiểu thiên địa này được quân bình và bình an hơn. Cho nên cái điều đó là điều quý, một tin đó là tin mừng để đem lại cho tất cả mọi người để học và tu tiên tu tịnh. Cho nên nên thực hiện chỉ kỳ được, và lòng chúng ta sẽ diệt tất cả những sự tham dục và những cái ý tâm tốt nghĩ sai cho những người khác và không hiểu nghĩ sai của chính mình để dẫn thiên tâm linh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm đụng đầu vô trong sự tâm tối, mà chúng ta nên bận tâm hướng thượng về sự sáng lạng của ngày mai. Cho nên cung bằng đó không có hại. Tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tâm và trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thật sự mọi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có lớp ăn được, mà bỏ ta bà xuống thế đây đi học hỏi, rồi càng ngày càng dũng tiến hơn vì nghịch cảnh. Rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí và xây dựng đức tin của chính mình, tin được khả năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới khai khám phá và khai mở ra nhiều hơn nữa. Cho nên bác Văn trước kia cũng đi học đạo, cũng như những người đang học hiện tại, và bác Văn đã thành đạo và hiểu được một phần sáng suốt, chứ không dám nói hiểu hết tất cả những khả năng của Thượng Đế. Thì tôi cũng vậy, mỗi người nhiệm vụ đi làm việc để xây dựng. Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế yêu chúng ta, thương chúng ta, luôn luôn trong huyết mạch của chúng ta và để xây dựng cho chúng ta trở về nguồn cội. Đó, để gỡ những linh căn xuống để thức tâm và kêu gọi chúng ta phải sớm trở về với chính mình, càng sớm càng tốt. để dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, dẹp hướng ngoại và hướng nội để tiến tới như hậu mới lãnh được cái nhiệm vụ sáng lạng như ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định và chỉ chờ cuộc thi và giữ cuộc mà thôi. Cho nên chúng ta trong lớp học, tôi đã thường nhắc, chúng ta là học viên cả càng không vũ trụ. Chúng ta nên học, học có chuyện nhẫn thôi. Biết bao nhiêu kiếp mà bây giờ chưa nhẫn, người ta động chút buồn tuổi đủ thứ hết, cái đó cũng là sai lầm thiếu nhẫn. Có bài phải học, học ngay bây giờ. Bất cứ chuyện gì xảy đến, chúng ta phải giữ cái nhẫn để học và tiến hóa, để cho phong hồn được an nhàn nhẹ nhàng, đừng có động loạn và lâm vào trong cái cảnh mê muội khó giải thoát, là chính mình giam hãm mình. Chứ Thượng Đế không có giam mình, Thượng Đế có luật. Và nếu chúng ta có tưởng niệm và thực hiện đi đến đi tới thì chúng ta đạt tới cái sự quân bình và thanh nhẹ. Còn nếu mà chúng ta nuôi trong cái sự sân hận, núp vào trong cái tánh phàm mà làm con người và xưng danh tu, đó là tự tạo một cái cơ hội tầm tối cho chính mình. Tôi mong rằng những người có nhiều linh căn, đây là nhiều linh căn, sẽ đóng góp cho khối vô vi mà phải giữ lấy cái pháp mà tu. Cái pháp này là để cho các bạn thức tâm và để hiểu cái nguyên năng của đối phương. Những người nào đã thành đạt thì nhiệm vụ của người đó, mà chính ta chưa thành đạt, chúng ta phải cố gắng để tiến tới. Rồi chúng ta thấy Thượng Đế làm biết bao nhiêu công chuyện, từ việc nhỏ cho việc lớn cho đến việc lớn, Ngài đều có phần giữ. Mà chúng ta quên Ngài, chúng ta có quyền chửi Thượng Đế, quên Thượng Đế, và Thượng Đế không bao giờ quên chúng ta, như tôi đã nói, như Bạc Văn đã nói.
Thầy ông Tám nói sống là người vô vi, phải hòa giải với tất cả mọi người. Thì á, khi mà mình hòa giải, thì tỉ như con thiếu nhập, con phải hành pháp. Nhưng mà nếu mà con hành pháp, thì gia đình buồn, tất cả mọi người đều buồn. Vì thế mà con muốn hỏi ông Tám, làm sao vừa hòa giải mà vừa có thể hành pháp.
Cho nên ngày nay con người đã được học rất nhiều và được đọc rất nhiều lịch sử. Đức Thích Ca ra tu, ông vua xót xa đau khổ vô cùng, tưởng Đức Thích Ca sẽ đem lại những sự sụp đổ cho tất cả dân chúng và nhân loại ở tương lai. Nhưng mà ý chí của Thích Ca quyết tâm hành triển, rồi sau đó vợ phải quỳ lạy Ngài, con phải bái phục, và cha phải thương yêu, toàn dân phải kính mến. Hỏi chúng ta là người tôn và ý thức được sự vĩ đại vô cùng đó, chúng ta thấy rằng Thích Ca là một anh hùng, Gigi Kri là một đấng anh hùng, là do vô hình lành tại thế và lập lại trật tự cho chúng sanh, được bằng an trong tâm thức. Vậy chúng ta nên lười biếng không, hay là dùng ý chí để thực hành? Trước kia ông Tám đi tu cũng vậy, cả gia đình phản đối, thậm chí ông Tám ngồi thiền, con gái lên trên đầu ngồi, nhưng mà cũng lấy gồng để cho nó ngồi. Vì con đường ông Tám muốn tìm để cống hiến cho chúng sanh, chứ không phải cống hiến cho một gia đình yếu hẹp. Nhưng mà sự tri kỳ trí của ông Tám đã khắc phục những người ở xung quanh. Cho đến năm 1980, bà Tám mới biết ông Tám là thật sự là tu. Vì cặp mắt của bà Tám dồn đó, tu phải bận áo vàng, tu phải vô chùa, tu ngồi trình ảnh trong nhà không làm khỉ gì hết. Nhưng ý chí bất khuất, ông Tám mới xuất ngôn nói rằng: tôi ăn một trả mười bà ơi, bà có nuôi tôi thì tôi trả bà, bà không nuôi tôi thì tôi ngồi góc hè tôi tu rồi tôi được trả cho sao. Bà cũng ham của đời, ráng nuôi tôi và rót nước cho những người bạn đạo đến thăm tôi. Nó cái đạo gì mà không có đồng xu, bắt tôi nấu nước rồi bắt tôi chuyền nhà, đạo này ai làm được. Tôi nói thôi thì thứ bảy này tôi nhường cho bà, bà ngồi đó, bà rót cà phê có người ta tới không? Bà nói không ai tới đâu. Bà không ai tới thì bà làm. Bà làm được sau này, tôi sẽ dẫn bà đi du lịch khắp thế giới. Bà nói ông đã khùng. Ông không làm rất tiền, mà ông lại chuyên môn nói dắt. Ông nói ông dẫn tôi đi du lịch khắp thế giới. Chuyện không có, tôi đưa ông vô chỗ quán bây giờ. Tôi nói thôi, tôi nói bậy, bà tha lỗi cho tôi. Rồi tới năm 1980 ra đây, và 81 tôi dẫn bà đi du lịch thế giới. Và bà cũng quên là nói tôi đã nói với bà. Tôi ngồi trên chiếc máy bay 747, tôi nói rằng bà đang du lịch thế giới đúng theo lời hứa của tôi chưa? Bà nên đúng. Vậy thì tôi đã trả nợ cho bà rồi. Giờ phút này bà đã phục vụ cho đạo Pháp, bà đã phục vụ cho tất cả bạn đạo thương yêu của tôi ở Việt Nam. Thì bây giờ bà được hưởng cái này. Vậy bà phải tự tu, tự tiến như mọi người. Đừng nghĩ tôi là chồng của bà. Tôi là người của đại chúng hiện tại. Bà thấy chưa? Bây giờ bà mới khép mình ở nhà tu kỳ này. Bà không qua đây là vậy. Cho nên ý chí của chúng ta là bất khuất. Ý chí của chúng ta muốn lập lại trật tự cho chính mình. Điều thứ nhất, hòa đồng cho gia đình là chúng ta có trì kỳ trí tu. Mặt mày chúng ta tươi sáng, tâm thức của chúng ta thay đổi, âm thanh của chúng ta có thể truyền cảm được mọi người, thì lúc đó khi mà hòa trong gia đình, chúng ta đừng có khoe khoang cái pháp này nó hay lắm, cái pháp này tu nó thành Phật. Có nhiều người đề cao ông Tám là ông Phật mà quên mình là Phật. Tại sao lại làm Phật? Làm Phật là thanh lọc cái trần trượt, nó trở lại cái thanh, nó đạt cái quân bình, thì nhân nhân giai thành Phật. Chứ đâu có ông nào mà ông Phật nào là độc tài đâu. Kinh cũng nói là triệu triệu ức ức Phật. Chứ đâu có phải một ông Thích Ca là hạng nhất đâu. Thấy chưa? Nhưng mà thế gian họ mạ vàng để ông thờ Thích Ca. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy ở Việt Nam đó, nhiều người tôi hỏi cho bà, cũng tôi tinh tấn không? Tôi tinh tấn lắm, tôi thờ Phật kỹ lắm. Nhưng mà ngày nay Phật về rồi cũng thấy chưa? Tôi có miếng đất chút xíu mà nó cũng tịch thâu luôn. Chứ cái Phật là tứ đại giai không, thì Phật về thì cụ phải đi, bỏ tay không cụ đi chứ còn giữ gì nữa. Đúng rồi. Thì cho nên bây giờ cái cơ hội này cụ phải luyện tâm đó. Cái miếng đất nó không bận, không làm phiền cụ nữa. Bây giờ cụ phải trở về cái tâm. Cái miếng đất này là linh địa, cái thể xác này là linh địa, cái tiểu thiên địa này là linh địa của Thượng Đế. Mà nếu chúng ta biết xây dựng thì chúng ta sẽ trở lên về linh địa. Tại sao nói Việt Nam là linh địa? Mất tất cả cô cả chỉ còn cái xác này không, và điều chỉnh cái xác này lập lại trật tự, đó là chúng ta sẽ trở về phối hợp tạo thành một gì? Linh địa của thế giới. Mọi người biết tâm linh, biết hồn, biết vía, không sống với những loại vô thần thì chúng ta không có gì đâu. Mà chúng ta lập lại trật tự chắc chắn vấn đề chúng ta sẽ tin cậy lẫn nhau. Vì trời đất ban cho chúng ta không hạnh từ bi nhẫn sáng suốt tiến tới vô cùng. Tại sao chúng ta có sự vô cùng để chúng ta không chia sẻ cho người khác? Có gì mới giúp người ta chứ? Mà không tu, không lập lại trật tự thì thiếu luôn luôn là tham. Mà lập lại trật tự thì có gì là thượng. Nhưng mà từ bi thì cái khối hòa đồng chúng ta nhắm mắt mà thành sự. Hồi trước mở mắt lo âu mà chỉ thấy đường mà trước mà bỏ chạy mất hết. Thấy không? Nhắm mắt rồi sẽ giữ, nó sẽ có cái thức sáng suốt. Cái sự sáng suốt nó mới chiến thắng mọi nơi mọi giới. Tình thương và đạo đức đã chiến thắng. Ngày nay tình thương và đạo đức đã chiến thắng đầu óc của chúng ta. Thấy chúng ta thích ở nơi đây là có tình thương và đạo đức, chúng ta mới được sống nơi đây. Thì chúng ta lập lại trật tự và thực hiện tình thương và đạo đức, ta có thể khôi phục xứ sở là không. Khi giới vô cùng đó chúng ta đang giữ, chứ không phải xuống ấm ta có thừa. Ở đây nhiều vị đã đi lính ở Việt Nam, mỗi đêm bắn rầm rầm, bắn chích chuột không, xài biết bao nhiêu súng đạn một ngày một giờ. Nhưng mà bây giờ chúng ta là vì người đã biết yêu tổ tiên, chúng ta không muốn giết người. Nhiều người đi lính đã nói với tôi có nhiều bạn đạo, tôi bắn chơi không à. Đó, thấy chưa? thì người ta không có cố ý giết người. Cho nên là bây giờ họ có cơ hội ở đây, rồi họ làm họ mới tu. Họ tu họ thấy rằng họ bất diệt mà có giết vô ích. Thấy không? Cho nên về tu, lo thầm tu thầm tiến. Không nên nói, tôi bây giờ tu pháp này thì gia đình họ, vì sao phải tránh con? Là vì họ thương. Mẹ thì phải thương con, cha thì phải thương con. Đó, cũng như tôi đi qua bên Seattle, cha thương con mà thằng con nó tu nó giống. Ông vô lục lão này kia nó đó quá để thầy mày qua rồi mày biết với tao. Rồi thầy qua rồi tới nghe thầy giảng rồi nói thôi thầy con cũng tu luôn. Thì cha con cũng thương yêu. Nói trời ơi cái thằng này là tôi khổ nó nhiều nhất. Mà bây giờ tại sao mà nó biết sửa mình. Tôi mừng vô hạn để mời ông Tám tới nhà. Rồi bây giờ nhất định là tôi phải tu cái pháp này. Hai cha con tôi đồng hành, gia đình tôi nó mới yên. Cho nó là lộn xộn nhất cái thằng đó. Mà bây giờ nó yên, nó biết đi khuyên người ta tu, nó biết ăn chay, nó biết không xài tiền, và nó biết là kiếm tiền về cho gia đình. Đó, cũng như bên Paris người Pháp cũng vậy. Thì cái anh Mark đó qua đọc cái thơ đó, anh là người hút say xì kê ma tí. Mà anh nghe tôi thiết hết rồi, tôi ở đây, tôi ngồi đây giảng để ngồi trên bàn đó, nhắm mắt. Rồi xin tình nguyện nghĩa là hớt tóc như tôi. Mỗi ngày cho tôi cái bông hường tỏ tình yêu mến. Đó. Thì người Pháp mà người ta còn cảm động mà người ta thực hiện. Và người ta đã thấy cái cảnh giới sáng suốt khi người ta nhắm. Thấy cái cõi thiên liền không trôi tàn. Rồi bây giờ anh muốn phổ biến cái đạo. Đó là tùy tâm của anh. Nhưng mà tùy thức của người chấp nhận. Đang tùy tâm mà độ, tùy thức mà dẫn, mà giải. Thành ra bây giờ về thầm tu thầm tiến thời gian chịu khổ như ông Tám. Cho nên ông Tám có nói một câu với bà Tám, 10 năm sau tôi mới nói chuyện với bà. Tới 10 năm sau tôi mở miệng là tất cả mọi người trong gia đình chỉ im lặng. Vì tôi thấy tôi sử dụng được lời điểm của tôi rồi. Thì trong nhà có bà gì là bà tu từ bên Tàu qua. Bà nói cái này là tà đạo. Tới hồi tôi mở miệng rồi bà nói cái này là chơn đạo. Bởi vì bà một ngày phải uống lá bùa. Và tôi chỉ cho bà tu rồi được gia bùa, không sợ ma nữa. Thì bây giờ bà tu. Cho nên cái thực hành và ý chí của mình mới kêu mình xây dựng. Cho nên chúng ta thiếu ý chí thì chúng ta mất tất cả. Và ý chí chúng ta có thì chúng ta sẽ có. Thấy không? Bây giờ con biết chữ mà mua thử sách sử của Thích Ca đọc. Sách sử của Chúa có. Không phải ý chí của Ngài. Ngài bị đấm đinh mà Ngài xin ơn trên tha thứ cho chúng nó. Vì chúng nó chưa hiểu nó mới giết tôi. Phải không? Ngài vui. Nhưng mà vì sự cảm động đó, sự xúc động tâm hồn của những người còn lại tại thế, những người bơ vơ đó, mới biết tìm đường về Chúa và gây đức tin cho họ. Phải dũng mãnh trong thanh tịnh mới thật sự là tin Chúa.
Người ta thường nói ông Tám là CIA, là cộng sản, vô vi được cộng sản, được CIA tài trợ để in kinh sách phát công, để ngồi thiền tối ngày ru ngủ, thanh niên không tham gia vào các phong trào kháng chiến. Xin ông Tám cho biết lời đồn trên có đúng không?
Tất cả quyền suy nghĩ, quyền nhìn, quyền nói là quyền của họ. Họ có thể nghĩ sao cũng được. Vì con đường vô vi nó không có dính dấp với cộng sản và không có dính dấp với CIA. Chính cộng sản nó nói tôi CIA, nhưng mà rốt cuộc xét không phải. Tôi đâu có phải CIA, tôi không biết CIA là cái gì. Rồi nói cộng sản, tôi đã sống với cộng sản đâu mà tôi biết cộng sản, tôi chưa ăn một bữa cơm cộng sản nữa. Cho nên họ cạnh tranh, họ muốn quản lý tụi vô vi, tưởng là tôi làm chính trị thông tôn gốc những người vô vi để điều khiển thụ lợi, mà họ làm không được, họ ghét tôi, họ nói tôi là cộng sản. Tôi đâu có cộng sản. Còn in kinh là những người ngồi đây đóng tiền hay chứ đó ai đó. Mấy người không có bỏ tiền lấy gì mà in kinh. Nó phải có cái người nó bỏ tiền ra, nó phát tâm. Cho nên ở toàn thế giới này không có cái đạo nào mà bằng cái đạo vô vi là phát tâm. nhà in này kia kia nọ, họ phát tâm họ làm chứ tôi không có kêu. Hỏi ông hội trưởng Hoa Kỳ với tôi có kêu không? Không bao giờ tôi kêu người ta. Người ta phát tâm, cho nên ở trong mặt đất này phát tâm mới có hòa bình. Mà chính người vô vi đã làm sự phát tâm, thì tôi quý mến họ và tôi cũng phát tâm cái đóng góp vậy. Chứ tôi đâu có kêu họ cho tôi một tháng nguyệt liễm một đồng hai đồng gì, tôi không có xin. Có bằng chứng đó, cứ việc hỏi. Cho nên những người có cái óc suy diễn sai lầm đó nên ăn năn hối cải. Và chính họ chưa thấy họ, họ hoang phí cái khả năng sẵn có của họ. Và nếu họ trở về với thực chất của họ, họ cũng sẽ làm được nhiều việc như tôi đã và đang làm. Chúng tôi là anh em trên mặt đất, thương yêu vô cùng, xây dựng thật sự trong đường lối phát tâm. Cho nên chúng tôi phát tâm làm những điều mà thế gian không làm, chúng tôi làm.
Cách một tuần lễ, con gặp ông Tám, hai ngón tay của ông Tám để sau đầu con, không còn hoán giận. Mặc dầu con muốn thử, giận trở lại cũng không được. Vậy con muốn xin được bộ đầu này mãi, con phải làm sao?
Thì phải tu. Tại sao ông Tám rời đầu mình thì thấy nhẹ? Vậy ông Tám khổ hạnh, ban đêm muốn tu nhiều, ông được thanh lọc. Thì cái thanh quan ông chuyển cho mình, từ quan chuyển cho mình, thì mình tu để mình chuyển người khác. Đó là nhiệm vụ của người ở thế gian, mới kêu một xã hội.
Kính thưa Thầy, người không có hành thiền nhưng lúc nào cũng nghĩ về Thầy, vậy thì khi chết họ có được về với Thầy không?
Họ nghĩ, nhưng mà họ không có hành thì làm sao có điển mà hòa hợp với tôi mà về với tôi được. Họ phải có điển, họ tu, họ thanh nhẹ, bộ đầu họ hút. Họ tưởng tôi ở trên bộ đầu thì tôi có thể hút vào bất cứ lúc nào. Cho nên nhiều bạn đạo bộ đầu rút, cứ tưởng nhớ tôi là lúc nào chúng ta cũng là một chung sống trong một nhà. Thấy quả địa cầu nó lớn nhưng mà có một thôi, không có hai ba nữa.
Theo kính thưa ông Tám, người ta nói người con trai trong gia đình không có con trai nối dõi tông đường, đó là một trong những điều bất hiếu. Vậy ông Tám có vợ mà không có con có phải là bất hiếu không? Mà người tu phải lấy chữ hiếu làm đầu, xin ông Tám giảng cho.
Tôi thiếu gì con, nhiều người cũng sinh con với tôi không có khả năng nuôi. Cho nên người tu có đông hơn là người đẻ một hai đứa rồi cằn nhằn. Người tu con đông hơn, cho nên nói tâm là nó có ý chí theo mình không. Nó không có ý chí theo mình thì có đẻ ra người tốt nó cũng thành người xấu. Cho nên người tu không có nghiệp là vậy.
Ngay cả California thì cô luôn đó, ở bên đó nổi tiếng. Cô có đem băng ở đây nhưng mà rất tiếc máy này chiếu ra không được. Thì cô làm thầy bao nhiêu năm đó, mà người nào tới rồi cũng chỉ qua vô vi thôi. Và đến một số người tu vô vi rồi, cô nói người ta tu như vậy nào người ta không có hào quang. Rồi chính anh Tấn nha, không ai hết á, anh đem một mấy ông thầy thượng tọa tới ngồi đó. Thì cô nói rằng mấy người này chưa biết tu, mấy người này mới tu mà mấy người này tương lai mới gì giúp Việt Nam. Cô nói rõ vậy, cho nên kỳ vừa rồi tôi ở Cali, cô đến, cô đặt lễ tôi. Và rầm mùng một cô mới xuống, như ngày thường cô mới xuống. Tới quỳ trước mặt và hỏi đạo, vấn đạo. Thì hôm trước cô mang anh có thấy không? Vấn đạo. Cho nên trình độ của họ ở bên cõi thiên nhiên bên kia cũng không cao bằng những người ở bên này. Những người ở bên này vấn đạo còn cao hơn nữa. Mà bên kia vẫn tạm thời thôi. Thì tôi cũng trả lời sao để hiểu thêm. Vì cô tu mà. Rồi cô mới xuống đây làm thầy để đổ đời. Tu được phước. Nó khác bên thiên liên vậy. Cho nên đừng tưởng thiên liên xuống đây là bao trùm, ăn trùm. Không, nó một phần nào. Con ma hay là bản thờ cái sọ con nít gì. Cứ biết nào chết thì mình ra mã đào của sọ mình chữa sạch sẽ cho con về, con ở với mẹ, con ở với ba. Mỗi đêm ba lo ba thắp nhang và con muốn ăn gì con mắt trong tay ba và xin giúp con làm tình cha con. Các nó về nó nói chuyện. Rồi trong túi anh có bao nhiêu tiền nó cũng nói được. Công chuyện gia đình anh cãi lộn câu nào nó cũng nói lại được. Thế nó nghe hết hồn. Nhưng mà nó là con ma chứ không phải một ý chí. Đó. Cho nên tình hình cũng như cậu Trạng cũng vậy. Qua bên Mỹ nhập vô xác của chị Sương ở Washington State. Tớ nghe tôi giảng thích, nhưng mà không chịu công khai nói chuyện với mọi người. Bởi vì người ta là người đàn bà mà chặt nói giọng nít, ta mắc cỡ. Phấn son đẹp nhưng mà nói giọng nít là kìm luôn. Vô trong phòng mà nói giọng thằng con nít rõ ràng. Nói sao con tới đây làm gì? Nên con trường tám, nói tiếng nít, trường tám, thương cho nào? Ông tám là người thích. Tụi con hàng đêm lo cho ông tám bảo vệ. Tại sao con không lập tu? Cứ con thích đi chơi, thích đi chơi. Cả ngày thích đi chơi lắm mà, mặc áo đẹp thích đi chơi. Đó. Tại sao con tu? Tôi phải cắt nghĩa cho nó nghe. Nếu con kiếm được cái xác bất hợp pháp thuộc về tội, tội gì? Ở bên trên xử gì tội gì? Xong kiếm bất hợp pháp bị đọa đền một cái con hiểu không? Hiểu cái lập tu. Bây giờ con nói chuyện hay lắm, ai cũng nói cậu Trạng nói hay. Mà nói chuyện đời không, đâu có nói chuyện đạo. Nói chuyện vợ chồng người ta, nói chuyện làm ăn, nói chuyện đời không có gì hết. Còn chuyện đạo con không hiểu. Thì con phải làm tốt. Nên con có nhiệm vụ giữ cái xác này. Con muốn tu đó. Nghe ông Tám giảng con muốn tu mà chưa còn ham đi chơi. Cứ nói ham đi chơi không chịu đi tu. Rồi sau cũng cho một bài thơ cho cô Sương. Tôi có cho một bài thơ, tạm cổ một bài, có xin một bài thơ. Để về tự tu và muốn, cứ muốn tu về tự pháp với vô vi để giải cái nghiệp đó. Nó có nhiều vị xuống trong cái một vị. Có những vị nó xuống, nó giận anh đó. Nó cho mình tiêu và không cho mình làm ăn được nữa. Nó chỉ mặt thế này. Thì cái bà chủ đấy, tôi đang đi đâu, gặp đi đâu, ngay ngoài đường cũng quyền xin. Làm ăn thất bại. Bị chửi nó một tiếng thôi. Nó đi xung quanh cái nhà nó phá. Đó, thương mại. Nhưng mà cái vị đó, đối với tôi thì không có dám xuống. Rồi sau tôi nói thôi, để giới thiệu qua Master Lu. Và ông đó cũng xuất hồn. Rồi Tàu, ông tu về Mặt Tâm. Ở Washington State. Ông cũng thầy của bà Xin Cha ở bên Manila. Tôi giới thiệu qua đó gặp. Qua cái nó nhìn thấy nó nói ông không có power trả tiền lại, nó bắt phải trả tiền lại. Ông đã xanh mặt và nó nói ta sẽ không cho mày làm ăn, có hầm cầu nhưng mà tới tôi không có. Tới tôi ngoan ngoãn ngồi nghe đạo, nghe tôi giảng thích lắm. Bởi vì ý nói rằng ông Tám có nhiệm vụ làm điều này, còn tổ kia không có nhiệm vụ làm vậy, thì nó có quyền phá. Cổ bây giờ đang ở Washington State, nhưng mà cổ xây dựng với một bản đạo vô vi, sống với một bản đạo vô vi. Cổ thích vô vi.
Kính thưa thầy, cái tai hại của cái chuyện mà đến những nơi nhập xác đó, thì hồi trước ba mẹ con thường hay nói là cấm không cho đến những chỗ đó, bởi vì nếu mà cái linh căn đó người ta hợp với mình thì nó bỏ cái xác kia nó nhập qua mình, cái đó có đúng gì không?
Không, đối với trình độ không có tu, còn những người tu có hào quang là đó có gì mà nhập. Tới rồi cái đầu mình niệm Phật mình đi thôi. Nhưng mà cũng không cần thiết đối với Duy bây giờ đầy đủ tài liệu, ông lên bà xuống rồi muốn coi bấm cái video là coi rồi, còn khi mất thì giờ của ít thì để thì giờ tình niệm Phật không ai hơn đó. Đó. Cho nên gia đình cấm đi chỗ đó là rất đúng. Với những người nào hạp nó lấy nguồn xác rồi. Cho nên nhập vô cái xác cũng như vô ngôi chùa để được tu. Mừng lắm, quý lắm, thích lắm. ở đó mà không chịu ra.
Rồi nha. Còn cách đây lúc trước còn nghe mẹ mình có cái bà của người Tàu, bà nói là bà gian bà hồi đó chồng bà là không giết thầy mà các cô thêm phép vô vi này. Thì lúc đó bà chưa hành nghề thầy bói. Sau này bà qua chồng bà chết, bà nói bà hành nghề. Thì con đến hai lần đầu tiên thì con thấy bà coi về số tử vi rất đúng. Bà nói cái gì về con và gia đình và trong tương lai thì đúng với em á. Thì sau ngày mà con thụ pháp này khoảng chừng một năm, con đến bà một lần nữa. Khi bà biết con tu về vô vi á, bà nói thôi bây giờ em đừng có đến nữa. Những cái gì mà em nghi là nó có. Thứ chị không có. Ta khuyên em là đừng có đến cái nơi này nữa. Bà nói cái gì mà em nghi là có, khỏi
tâm tâm mở rồi. Tinh tấn nó mở là nó siêu hơn không thầy nói. Nghi là có.
Như là những cái phần bị nhập thì cái người tinh nghi, cái vị tinh nghi nó sẽ vào cái bản thể, thì cái phần hồn của người bản thể đó, nó còn nó có thể.
Nên khi mà nó chiếm luôn là nó dẫn hồn đi chơi.
Chứ không có tu tập gì được hết.
Cũng như Washington, Houston thì đạt bị nhập, trong băng luôn có nói. Nên thằng em nó nhập 11 năm. 11 năm là dẫn bà đi chơi 11 năm. Thì kỳ này tôi xuống Houston thì nó thích nghe băng được. Rồi nó tới nó chung vô, chung xuống giường luôn. Hỏi sao, sợ không ta. Sợ hậu băng tám quá. Chung xuống giường cũng không sao, con gái. Con tám không phải như ở Việt Nam. Ở Việt Nam, con tám đánh con rồi. Con vô lễ, con bây giờ con tám có quyền đánh nữa. Ông Tám có quyền thương và giúp con đó. Nó lết tết 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 tết. Từ ở đó mà nó lết ôm cái tim của nó hôn. Ông Tám thiệt, ông Tám không đánh, ông Tám thương con, thương con. Bây giờ con nói thiệt đi. Con để cho chị con tự do. Tại hồi con bị chết chìm, nó chỉ có ôm con. Và nó kêu con về sống với chị con. Ôm cái quần của nó. Thì nó đi lội cái sông chơi mà. Chìm với chị nó thương quá, nó thương con vật em về, nó sống với chị. Cái từ đó nó nhập luôn, dẫn bà đi chơi luôn. Thành ra, tánh tình bà nhúng nít. Ham ăn. Chạy thôi mà ông chồng biết. Ông chồng để một đứa con đầu, khi mà để một đứa con đầu rồi á, thì mới bị nhập. Sau này tôi qua rồi, tôi thuyết phục nó hứa. Cũng thương chuyện lắm. Thế đây là cô tin này. Tu vậy mới là tu. Mấy người mà biết cái gì tu, đã biết mấy người là cô tiên này nó là tâm từ tốt và biết tu. Ta làm chuyện cũng khóc luôn. Thương điều mà ta mang đến gì đó, biết cái sáng của mình. Chuyện cũng khóc. Nói thôi bây giờ em đi tu đi. Đừng có làm như vậy theo lời thầy khuyên. Tôi khuyên nó chịu. Tôi bây giờ đi tu một cách nào. Có muốn đi chùa tu chứ không? Chùa. Giữa lúc bà Trần không, mặt mày xấu lắm, dòng lưng xấu lắm, con không dám vô đâu. Con như chùa thì người ta nhờ quan thánh và tâu ngộ không, đưa con đi tu, con chịu. Nó đi được, hai vị đó con đi theo. Nó hứa rồi, qua bữa sau nó phản, con ma mà. Nó không đi, con nhớ mấy cháu. Bắt mấy đứa cháu kêu nó bằng cậu mà. Cậu đi con. Mấy đứa nhau mất mến nó lắm. Khóc rồi lắm. Cậu đi con buồn rồi này kia. Mấy đứa nhỏ thương nữa. Nhưng mà xác của mắt nó. Từ tôi lấy con hứa là ông Tám làm. Ông Tám có gì giờ. Con hiểu không? Khi con hứa là ông Tám mời chư vị xuống. Trước khi người gì. Để thực hiện. Cứu con chịu không? Tân trường nó phản. Nó phản cùng nó không làm mà nó đứng trước cái người gì cái quay nó giống ngã xuống cái đùi mềm như bún. Rồi mọi người đỡ vô cái hồ cách mạng chỉ mới vô chỗ này chỗ những biết gì hết. Vấn đề là cũng là cái gì mà nó có hơi lạnh ra mới lạnh, cái gì nó lạnh lạ kìa. Hận chặt nó đói bụng quá, đói bụng nó chặt cơm ăn, nó không biết cơm là cái gì nữa, nó nói cái này là cái gì. Gấp đi, tôi đứng bên tôi thấy con gấp con bom vậy. Bỏ miệng rồi làm sao? Dậy nó nhai, nhai nó nuốt, hơi ngót ngót ra. Tôi gấp đồ ăn, bày nó gấp đồ ăn, bày nó cho bỏ vô miệng nó ăn, từ từ ăn, ăn làm. Nó hiểu đi, có đứa con đầu ra nó nhìn được, đứa này con tôi. Còn mấy đứa này không phải con tôi. Tôi có bao giờ để nó đâu? Không được. Năm 11 năm nay tôi đi chơi mà tôi đâu có ngủ chung với chồng luôn rồi đấy. Bây giờ tôi mới về. Mấy đêm về nhà lọc lại cái vô di đồ đàng hoàng lọc cho tôi nhiều mới biết có. Tôi đi làm lại mặt mày cứ đẹp. Rồi đem thằng em đi tu cho đi. Con ma sống với anh rể 11 năm không biết. Ngủ chung giờ.
Nhưng mà con ma đàn ông mà sao lại ngủ bên rể?
Rồi ngủ bên rể bên cái xác là bà. Chính xác là bà. Đó là cái thằng cha đó, kẹo lắm, nó kẹo lắm. Nó cúng bao giờ, cúng con một bữa nằm hết. Nó cứng đầu. Nó không biết, bởi anh nó đâu biết, anh nó thờ Quan Âm đâu. Không biết, nhưng mà nó đứng trên hình Quan Âm á. Bữa tôi tới tôi đổi chiếc vô gì cái tôi dẹp. Tôi nói, đã nói, đã hứa mà còn đứng đó, gỡ đi. Gỡ đó cái giờ nó, anh nó muốn gây lộn với tôi. Cái hình tôi đem từ Việt Nam qua mà ông gỡ tôi nói, đâu nó ở đó. Nhưng mà giải thích cách mấy nó cũng nó bị nhập trở lại thằng anh nó chống tôi. Tôi nói để thay kể nó để nó ra. Ra thì ít ngày nó em nó biết nó tới trình độ nó sao tới trình độ. Làm lần nhỏ mất đỏ hầu nhập vô thằng anh. Nó làm đúng chuyện hết. Nó tráo trở con ma tráo trở tới tối thực chuyện. Tối thực chuyện nữa. Tới đó nắm đầu đi. Cho nên đi luôn. Rồi bây giờ gia căng nó ăn. Nên tôi ra đây họ làm rồi tôi không có trị cái bệnh tà. Nhưng mà thấy cái thằng nhỏ đó, nó chịu nghe văn và chịu tu, thích tu. Cho nên khi tôi tới, nó nói thầy, đây là Đức Thích Ca mấy người vua. Mấy người hiểu rất cao, làm cho. Kêu mấy người phải quy đi. Nó kêu tôi là Đức Thích Ca. Những người đã nghe chân lý của Ngài chưa? Anh là cô tiên mà. Những người tôi có hiểu. Chỉ một kiệt. Làm dữ lắm. Nó bình được hai người này, này ghê lắm. Nó sợ mà. Cho nên nó xạo được nghe nó. Để tôi làm. Tôi nói chuyện với nó. Dẫn vô phòng nói chuyện. Anh ngoan lắm. Anh ấy. Sao con thích nghe văn ông Tám? Con muốn đi chơi mà. Nghe văn ông Tám rồi con không đi. Con thích tu. Con ma thích tu lắm. Cho nên tôi nói con thấy đâu phải mình con. Là ở xung quanh này biết bao nhiêu người đang nghe con hết. Cũng là chuyên liên như con. Người ta đang nghe. Cũng là con ma như con. Đang nghe đạo. Cũng đang giảng. Có. Cho nên trong chùa người ta đâu có biết mấy cái phần đó. Ta lấy cái mặt phần đó. Mặt nào bà lấy. Mặt trăng đó. Dữ lắm. Không có tu. Nó nói trong chùa tôi nói thôi đem con gỡ trong chùa nó không chịu. Nhất định nó không chịu.
Dạ thầy con cảm ơn thầy đã ban cho con một bài thơ.
Dạ. Đó cũng là phương châm để ra hơn đọc và thấy nghe đi của chính mình. Từ nhiều kiếp
cho nên cái vô vi là nó ở mở cái thức bình đẳng với nhau. Và cái tôi đi và cái tôi làm ở tương lai các bạn phải đi phải làm. Cho nên họ ở Việt Nam tôi có nói gì không em? Cái tôi đi và cái tôi làm các bạn phải đi. Ông em ông gì? Ông là A-đan gì? A-đan thời đại gì? A-đan thời đại phải ở tù đến rồi đó. Ở tù đó. Thằng Nga nó nói vậy, đông nó đúng. Anh ở tù với tôi ở tù nó phải là tù.
Thì nó trước mà vô rồi ông ngồi ông nghĩ tôi ông Tám ở tù khỏe, tôi ở tù cũng phải khỏe, thì nếu tôi tù mà ốm á là ông Tám cười á, thằng nào vô đó anh vô tư vì anh mập và em với thờ hoàng mập và trăng là anh nghĩ ảnh là tôi rồi. Bây anh khai với Chánh Phủ Cộng sản trong cuộc đời tôi thân nhất là ông Lương Sĩ Hằng, bạn thân nhất cũng là tôi Phủ Cộng sản đó. Ở bạn thân nhất trong đời anh là Lương Sĩ Hằng, ông Tám. À, bây giờ nó mất anh bỏ tù đúng bản thân đó tôi. Đây là mấy người đứng trước xe. Ông em ở tù, ông viết đơn, ông thư, ông đồ thư đi được không? Tôi ở tù, nó bỏ ở tù, thì nó bản thân luôn. Không có gì hết. Rồi tôi ra được, nó cũng ra được. Chỉ tôi phải lo. Đã nói trước rồi mà, trước khi ở Việt Nam tôi đã nói rồi tôi mới đi mà. Thì đổ ở nhà, mình viết thơ qua con quà nó cậu quà ra.
Không cắt nó đúng quá.
Vậy tụi con phải thử thầy cho tụi con ở tù mà làm.
Đã từ trước rồi.
Không sao hết. Cái đường đó là cái đường dũng chí thăng hoa của phần hồn. Đi cái đường ông Tám đi là cái đường giải thoát, không có bị kẹt. Mà đứa nào không nghe lời cứ chấp hết rồi bị kẹt luôn. Đúng thiệt. Bạn mình có mấy chục tuổi à? Hết thì giờ đâu có ai rất lê mấy, nhờ xã hội rất lê mấy nhau. Hôm nay tôi đi vô casino thì casino rất lê tôi mấy tốt. Tôi có bệnh loạn gì. Tôi đi đâu tôi cũng mất cờ bạc mà tôi là cờ bạc danh tiếng thế giới. Ai cũng theo tôi mà tôi cũng theo tôi thôi. Tôi cũng có bệnh ai mà tôi cũng lấy tiền ai.
Thật ra có nhiều người họ suy luận như vậy. À, nhiều người họ dựa vào cái kinh Kim Cang. Họ nói rằng là vô sở trụ thì chỉ sinh thì tâm. Rồi một đoạn khác ở trong kinh thì cũng nói là thế mà mình khi mà mình biết được pháp của mình nó tu hành được rồi đó, coi như là mình qua sông được rồi đó, thì mình đừng có giác cái chuyện nào nặng nề lắm, mình không có đi được. Cho nên có nhiều người suy luận rằng có lẽ là ông Tám ông thấy là nhiều bạn đạo bu quanh ông Tám nhiều quá, bám theo ông Tám nhiều quá, rồi ông Tám sống bài bạc bê bối để cho người ta chán ông Tám, là không có theo ông Tám.
Họ còn theo lắm nữa. anh cứ theo tôi đi casino chứ họ theo tôi đi đâu luôn. Họ nói trời ơi, tới đây tôi mới biết thử được tâm tôi. Tôi cứ miệng lẻo lẻo nói tôi không tham, mà tại tôi tham tôi mới thua ông Lâm đồng, thôi tôi không chơi nữa. Nó mới dốc nó nói tôi theo ông Tám thì tôi không tham đâu. Tôi không tham, mà không tham sao mới thua được. Tự nhiên cái trận là bí hẳn, không nói chuyện gì được. Nhưng mà không sao, quán thông cái thằng. Thì tự nhiên là đem sao sao, quấn quên mình mà. Thấy không? Tại sao casino nó thắng này vậy không? Thì nó nhìn, cơ sở nó lớn không? Nó nhất định như vậy. Mày đánh thôi, tao cũng bao nhiêu chuyện rồi. Thì mình vô đó, tao có thua ăn hay chạy tao cũng bánh bao nhiêu đó mà mày ăn lại đâu, có gì đâu mà mày phải lo. Mà phải giữ lập trường mà thay đổi hoài là đúng không ạ. Cho tụi nó thấy cái lập trường là quan trọng, lập trường không thay đổi. Tôi nói khắp thế giới đem vô Las Vegas mà tôi giảng đạo để thấy những người chân tu và hiểu rõ cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ và giá trị của con người nằm ở đâu để cho họ hiểu, cho họ cách nghĩa u ơ quá rồi. Họ lấy kinh này kinh nọ mà họ không hiểu gì hết, họ nói kinh nói cho họ nói được, không có xài được, không có phát triển được. Còn từ đây tôi nói tôi bánh như vậy đó, tôi nói cái kinh của tôi vậy. Thấy rõ không? Thấy rõ thực chất chưa?
Chưa chịu.
Tôi qua bên Thái Lan rọt kẹt nữa. Ông coi thầy mùa đấy hay lắm. Tôi nói sao?
có.
Bây giờ thấy rõ chân đi. Rồi nó nói không, cái đó nó cũng trên mình, nó không thấy. Thì dẫn tôi vô gặp ông sư. Ông sư là phải chỉ dẫn mà tôi đi sắp đi chuyện gì đó. Ông sư là ông vua cái quỳ. Mà ông đó là lớn nhất trong chùa đó. Tối rồi là bà tới cũng ngồi xung quanh. Mà trước khi tới là cái quỳ không tin rồi. Trong lúc đó tôi giảng cho ông nghe. Giảng cho ông nghe mà sọc dịch thằng lên. Rồi khi ông kia ông nói Phật nói. Nói tôi, nói tôi. Ông nói gì Phật nói. Ông sao? Ông bảo cho mình cái phương pháp này làm thế nào? Tôi mới kẹt nghe, ông kẹt. Kẹt ông tiến hại, kẹt hết. Rồi Jacqueline nó làm ngủ cầm ấy. Ông cho một cái chú tiểu học y như vậy. Vì tôi coi mặt mấy ông. Và từ mấy ông bằng áo dài nhỏ, bằng mấy ông sư, từ mấy người bệnh hả? Nó làm sao? Thủ dâm. Các người thường cho nó dịp đúng như vậy. Bởi vì nó sợ. Ông có 55 tuổi mà ông già. Tôi nói ông thử cái friend giữa cái mặt của tôi và cái mặt của tôi. Lớn không vậy? Mất lắm ông tuổi, ông già. Cái bệnh nó tự nhiên. Thầy nó cho ông, không thể ngồi đâu. Vô tình nữa. Hiểu không? Ông chưa học hỏi, không có tỉnh đắc mà không có đặc tài. Sau khi giảng hồi rồi, nói Phật ở đâu? Các ông thờ Phật, để Phật về rồi có một chuyện gì vậy? Các ông ngồi đối diện với ông Phật. Mà ông phải chiêm ngưỡng và ông thấy nguyên năng của ông Phật. Thực chất của ông Phật, ông làm cái gì ông thành Phật? Hồi ông còn sống, ông có đối diện với cái hình tượng như vậy. Mà ông Phật ông đi hành khắp rồi, ông lấy cái gì ông hành khắp, giá trị gì mà ông đi hành khắp ông biết không? Khi ông quán thông được ba cõi và ông có luồng điển, ông bước một bước tới là ông nhìn trong nhà đó có cái gì, là ông giải trừ cho đối phương nhà đó. Ma quỷ nó phải ra, nó phải quỷ. Bây giờ các ông mới sáng chưa, ông đi ra anh là toàn là yếm, ngon không, yên nhầm, không phận trường. Muốn xa đó, bị chặt bao quá, giờ mới xin lỡ, xin Phật, xin cũng mấy ông sư. Tôi nói Phật không phải vậy. Ông nhìn nhận sự thật, lịch sử của ông Phật ở đây cũng có. Nếu ông nhìn được, ông Phật hành khắp phải có cái từ quan của ông mới đi hành khắp. Tận độ chúng sanh mà. Đâu có phải ra cứu cơm ăn. Đâu không phải ra cứu cơm ăn. Độ người ta trước. Rồi mới ăn sao. Cho nên ông phải vật. Thôi cứ chắc thủ hộ mẹ. Mà tôi nói anh như lời ông nghe vậy. Chỉ cái bài này cho ông. Thực hành là không. Quỳ quả, quỳ quả. Bữa nay George Kett dẫn tôi đến. Sắp qua hỷ được đạt không? Có được đạt đạt không? Và học hỏi. Cảm ơn một người này. Ông sư đâu có bao giờ đi đường ta ra cửa. Không bao giờ. Và Josh Kett Nails. Không bao giờ. Ông ra đứng ngoài nhưng mà ông cũng còn ở đây. Không chỉ đứng ra ánh sáng đứng như tốt mộng. Ông thấy. Từ xe đi hết. Lúc đó sắp xếp về nói chuyện gì qua. Mà phạt tao. Đó, rồi cái chị qua. Chị qua chị mới nói. Con nói ông không tin. Ông nói ông đó, con ở đây. Bây giờ ông thấy rồi, ông nói ông thấy.